quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của SBS tiếng Việt. Thưa quý vị, có một câu hỏi mà Vân được nghe nhiều từ các phụ huynh quan tâm đến việc dự tiếng Việt cho con là tại sao cùng một độ tuổi đi học tiếng Việt mà con tôi học đọc và viết chậm hơn so với con anh chị XYZ? Theo quý vị thì có thể có những lý do nào dẫn đến việc một đứa trẻ học đọc viết tiếng mẹ đẻ ở nước ngoài chậm hơn những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi? Theo các nghiên cứu về duy trì tiếng mẹ đẻ trên thế giới và đặc biệt là nghiên cứu của dự án VietSpeech với trẻ em gốc Việt ở Úc thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng mẹ đẻ của trẻ khi ở nước ngoài. Một số yếu tố chính là độ tuổi khi ra nước ngoài. Những trẻ có một số năm đầu đời sinh sống ở Việt Nam rồi mới sang Úc thì sẽ có vốn từ vựng sẵn có là nền tảng tốt cho việc học đọc và học viết. Những yếu tố khác có thể là việc bố mẹ nói tiếng Việt ở nhà với con, gia đình sinh sống gần cộng đồng người Việt, hoặc là có ông bà, anh chị em nói tiếng Việt, thì đó cũng là những yếu tố giúp trẻ học đọc học viết nhanh hơn. Nếu để ý thì quý vị có thể nhận thấy là đây đều là những yếu tố giúp trẻ có môi trường thực hành, nghe nói tiếng Việt tốt, giúp xây dựng cho các em một vốn từ vựng, ngôn ngữ tiếng Việt, để khi học đọc học viết, trẻ thấy quen thuộc với các từ và đỡ thấy khó khăn. Điều này cũng khá quan trọng vì khi học tiếng Việt, như Vân đã nhắc đến ở các chương trình trước, thì yếu tố vui vẻ, thoải mái cũng rất là quan trọng. Nếu trẻ thấy học không quá khó khăn, nó sẽ thích học hơn. Ngược lại, nếu trẻ thấy so với các bạn của mình phải đánh vật khi đánh vần hoặc là ghép chữ vì không hiểu các từ có nghĩa gì, thì nó cũng thấy dễ nản và kém hứng thú khi học tiếng Việt. Vì vậy, điều vô cùng quan trọng giúp trẻ thấy dễ dàng và có hứng thú khi bắt đầu học đọc học viết tiếng Việt là trẻ đã có vốn từ vựng nghe nói từ trước đó. Trong chương trình cùng dự tiếng Việt tuần này, mời quý vị cùng Vân trò chuyện với Eric Lee, một chàng trai gốc Việt thuộc hệ thứ hai ở Úc, để tìm hiểu những trải nghiệm của Eric khi học đọc và viết tiếng Việt. Chào Eric, cô Vân được biết là Eric hiện nay đang dạy học ở một trường tiểu học ở Sydney và một trong những yêu cầu để được tuyển vào làm việc ở đó là giáo viên phải có năng lực tiếng Việt tốt, được kiểm chứng bởi Viện Giáo dục Ngôn ngữ Cộng đồng Úc thuộc Đại học Sydney. Thì Eric có thể cho biết là làm thế nào để Eric có thể nói tốt tiếng Việt như vậy được không?
Chào các bạn, chào SBS, em tên là Eric. Như em học, con học thì từ lúc con, nói chung là con không có đi học, con ở nhà, con nói với lại ba mẹ của con. Và lúc là mà con học thì họ đó có hai người giáo viên dạy tiếng Việt, nhưng mà nói chung là một tuần mà hai tiếng thì nó cũng không có đủ. Nhưng mà khi con nói tiếp xúc với lại, con đi ra shop là con nói tiếp xúc với lại bạn bè của mẹ con là bạn á, thì con cũng nói, cũng thường nói tiếng Việt. Với lại như cái thời hồi xưa của con là kiểu như là nói chung là phụ huynh là không biết ai nói biết tiếng Anh, cho nên bắt tuyệt đối là phải nói tiếng Việt, cho nên quen.
Rất là hay. Thế tức là từ bé Eric đã nói tiếng Việt với ba mẹ và bạn bè của ba mẹ. Thế còn đọc và viết tiếng Việt thì Eric học từ khi nào?
Từ lúc viết với lại đọc thì nói chung là 3 năm trước, lúc con đi làm với lại mấy người đồng nghiệp đi làm chung với nhau thì họ thì nói chung là không biết tiếng Anh rành, còn họ thấy cái tiếng Việt của con thì nó lại rành, thì họ tưởng con đọc với lại viết thì rành, nhưng mà thật sự lúc đó là con không có rành mấy. Và cái nhưng mà những khi tại vì nói chuyện và bình thường thì daily conversation, nói chuyện bình thường, giao tiếp với nhau bình thường thì con có thể con hiểu và thì con đọc được. Rồi những khi con đọc người ta viết là mấy cái lời nào á thì con thấy hay hoặc là con muốn biết thì con nói chung là con nhớ lại. Và khi sau đó mà những khi con lên mà con cần viết lại người ta những khi cái spelling với lại thì con không biết viết sao thì con lên Google Translate thì nó tra ra. Rồi đó, và con dịch, nó dịch lại cho con thì con nhìn lại rồi từ từ con nói chung là càng nói chuyện với nhiều người thì càng tiếp thu nhiều chữ. Thì sau đó thì có thể con viết.
Wow, thế tức là Eric đã tự học đọc và viết tiếng Việt à?
Dạ, đúng rồi cô.
Thế khi đi lấy chứng chỉ năng lực tiếng Việt của Viện Giáo dục Ngôn ngữ Cộng đồng của Trường Đại học Sydney thì Eric có thấy có khó không? Vì theo như cô Vân hiểu thì đây là một kỳ thi cho giáo viên dạy tiếng Việt với đầy đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.
Cái bài thi thì thật sự nó cũng ok. Nói chung là cái lúc đi thi thì nó cũng tốt, tại vì cái đó là cái hoàn toàn mà cái cách là mình phải học để cho có thể mình nói giao tiếp với lại người khác. Nên lúc em thi con thi thì nói chung là cái đó là cũng là viết hoặc là viết email, viết thư cho phụ huynh, thì cái đó là giống như là mấy cái điều kiện là mình cũng nên làm, cho nên con cũng thấy là cái đợt thi đó thì cũng tốt.
À thế à? Thế cô Vân có thể hỏi là chứng chỉ đó có thể dùng để làm gì không?
Con muốn thi cái đó tại vì lúc mà cái nhà trường có thì nó có quảng cáo là cần người giáo viên Việt Nam, thì con thấy cái đó rất là đối với con rất là tiện với con, tại vì cái trường đó thì hồi đó là con có học, cho nên cái khu vùng đó là con cái khu vùng mà cộng đồng con rất là quen, nên lúc con muốn thi là tại vì vừa là muốn tra ra nhiều kinh nghiệm, vừa muốn kinh nghiệm mà coi như là nếu mà là mình là người quen ở được cộng đồng đó thì con thấy nó rất là hợp, đối với con thì nó rất là hợp, cho nên lúc đó thì con thấy là con nên tốt nhất là nên đi thi để cho có thể con giúp được cộng đồng và các em.
À, tức là khi mà người ta tuyển giáo viên thì người ta cần mà một người giáo viên mà có thể là có cái năng lực tiếng Việt tốt và có cái chứng chỉ của viện ngôn ngữ cộng đồng của Đại học Sydney, thì
Dạ
em
đúng rồi
cần phải có cái
cô.
đấy thì em mới được tuyển là giáo viên ở trường.
Dạ
Thế
đúng
thì
cô.
khi mà mình vào trường đấy làm việc thì mình có dạy tiếng Việt không?
Khi mà nói chung là mình vào đó đó thì mình cũng nói chung là tốt á, nhất á thì nếu mà mình dạy cái ngôn ngữ của mình á thì nhà trường nó cũng yêu cầu mình dạy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì các em á thì bây giờ phụ huynh nó giống như là cái tuổi này thời bây nay á thì nó người cũng là trẻ, cho nên cái tiếng Việt của mình nó lại đi mất đi, nên là các em bây giờ hiện giờ thì nó không có cái tiếng Việt, nó không có rành, nên nên là cái ngôn ngữ của mình thì nó hơi bị mất đi. Thì đó thì nên là bây hiện giờ thì không có dạy được nhiều tiếng Việt, nhưng mà cái cách nhưng mà khi mà có các em mới mà từ Việt Nam mới qua thì vô trường cái cộng đồng con thì rất là nhiều, nên là mấy em đó thì con còn dạy tiếng Việt cho em đó để cho em nó hiểu bài, để cho nó cùng với lại các bạn, nhưng mà mấy cái các em mà sang ở đây thì từ từ thì tiếng Việt thì nó không có rành nữa, nên là buộc em phải dạy là tiếng Anh.
Ok. Thế theo như từ cái kinh nghiệm bản thân của Eric thì tại sao mà Eric lại nói tốt tiếng Việt như thế mà trong khi các em hiện nay thì lại không nói tốt tiếng Việt?
Cái đó là tại vì em nghĩ con nghĩ là tại vì hồi xưa đó thì con còn nói chung là chơi với lại người Việt Nam nhiều, chơi với lại mấy người mà từ mấy em mà qua mới vô trường thì không biết tiếng Việt nhiều, thì lúc đó thì con có thể đi nói chuyện với họ được, tại vì con nói chuyện với ba má ở nhà với lại các dì các bác các cô các chú á, với lại cộng thì nói chung là cái cộng đồng đó bên sau nó thì con ở từ lúc nhỏ rồi, cho nên nó khi mà đi shop rồi thì toàn là mặt quen không, thì có thể thì con tiếp thu lại cái tiếng Việt, và lúc con đi làm thì mấy cái chỗ mà con đi làm thì nó có nhiều người, nó rất là có nhiều người Việt Nam, nên thì có thể con nói thêm với người ta thì có thể học được từ nhiều và cái ngôn ngữ con nó vẫn được rành.
Thế bây giờ các em cũng ở Bangsa cũng có cái cộng đồng người Việt đông mà các em lại không nói tốt tiếng Việt thì vì sao?
Thì con nghĩ là cái đó tại vì các em thì hoàn toàn thì bây giờ thì không có nói chuyện với lại phụ huynh nhiều, với lại và phụ huynh nó thì cứ nói tiếng Anh, nhưng mà theo ý của em á, nếu mà nói thật sự thì tiếng Anh của mình á thì mình không có sợ mất, tại vì có thể là bác các em nó lớn này sau này lớn á thì các em sẽ nói chuyện với bạn, sẽ đi làm nói chuyện với bạn, và nhà trường á thì nếu mà dạy 6 tiếng một tuần á, một ngày 6 tiếng á thì cô giáo viên bình thường mình thì đã nói tiếng Anh rồi, nên là các em bây giờ thì nhiều người em đối với kinh nghiệm của em là nhiều có người phụ huynh mà nói ở nhà thì nói tiếng Anh với lại mấy đứa con, nhưng mà em thấy là cái đó là thì tại vì họ sợ mất tiếng Anh, nhưng mà em thấy cái đó là cũng không có nên sợ, tại vì nên ở nhà tốt hơn thì nói tiếng Việt nói để cho nó có thể nó có hai ngôn ngữ, còn bây giờ tự nhiên mình đi học rồi mình nói tiếng Anh với nó, ê, nhà nhà trường là các bạn nói tiếng Anh nó, bây giờ mình nói tiếng Anh nó thì coi như cái ngôn ngữ nó bị mất.
Đúng, rất là hay. Mà chưa đấy là chưa kể là bố mẹ thì tiếng Anh không phải là tiếng bản ngữ đấy. Có khi bố mẹ nói tiếng Anh lại còn chưa chuẩn, đúng không? Bạn nói tiếng Anh với
Đúng,
con thì lại là làm cho tiếng Anh của con là có thể là
nó bị
không.
lỡ luôn
Thế
giờ thì
là tiếng Anh thì cứ để cho các thầy cô ở trường dạy, và ra ngoài xã hội thì những người nói tiếng Anh nói chuyện với con mình là mình học tiếng Anh rồi, đúng không? Còn về nhà thì là bố mẹ là tiếng Việt là chuẩn, thì bố mẹ nói tiếng Việt với con, cũng như là bố mẹ Eric, đúng không? Ngày xưa bố mẹ Eric đã nói tiếng Việt với Eric nên là tiếng Việt của Eric rất là tốt. Thì 3 năm Eric mới bắt đầu học đọc và học viết, đúng không? Thế nhưng mà cái khả năng đọc viết của Eric cũng rất là tốt. Cái đấy là do làm sao mà Eric lại có thể mà có cái khả năng đọc viết tốt mà gần đây mới học? Theo Eric.
Cái đó là tại vì nói chung là do em thấy nói chung là cái nào mà mình muốn thì có thể là mình cố gắng. Nên em thấy là nếu mà mình nói giỏi mà mình mà không biết viết cái đọc thì nó cũng hơi uổng. Nên vì cái điều đó nó lại con thấy cho nên con mới nên đọc và cũng là con mới chăm học. Và để con sẽ nói chuyện với người ta để con có thể giúp được nhiều người, có thể thông dịch, có thể đọc phụ người ta, có thể giúp các em thì có thể giúp các người. Cho nên thấy em thấy con thấy lúc mà con mà không phải là cái trường mà cái chuyện mà phải thi, nhưng mà thấy là cái mấy cái skill đó, mấy cái khả năng đó, đó mình nên làm, tại vì nó sẽ nó tốt cho mình.
Đúng rồi. Và một lý do để cho một người học đọc và viết rất là nhanh như Eric là do mình đã có một vốn từ vựng và ngôn ngữ Việt rất là tốt rồi. Như Eric là đã nói tiếng Việt lưu loát này, đã có vốn từ vựng phong phú này, thì khi học đọc học viết tiếng Việt sẽ thấy dễ dàng hơn rất là nhiều so với các bạn chưa nói thông thạo tiếng Việt, đúng không nhỉ? Theo Eric thì tại sao các bạn thế hệ thứ hai ở Úc nên giữ tiếng Việt và văn hóa Việt?
Em thấy là nói chung là nói hai ba tiếng nhiều ngôn ngữ thì nó tốt. Tại vì nói chung là nhiều khi có thể là có cái lợi hại hơn, nếu mà mình có nhiều ngôn ngữ thì có thể mình có thể làm được nhiều việc. Nhưng nhiều khi cái việc làm mà nó cần, nói chung nhiều khi nó cần, tại vì cái cộng ăn chung nhiều khi cộng đồng nó cần nhiều người Việt, thì nếu mà mình có được hai cái tiếng đó thì có thể mình hơn cái mấy người khác xung quanh mình. Thì có thể nên như vậy thì mình nên có nhiều ngôn ngữ nhiều, và là thì những cái là mình có nhiều ngôn ngữ thì người ta thấy mình cũng hãnh diện, tại vì mình có cái skill, mình có thêm một cái điều mà mình, cái khiếu năng mà mình giỏi.
Rất là hay, đúng không? Như là Eric ấy, là đi xin làm giáo viên ở trường thì họ cũng cần phải có cái chứng chỉ là đã có cái bằng là bằng tiếng Việt, đúng không? Rất là hay.
Yeah.
Đối với cả Eric thì từ cái kinh nghiệm bản thân thôi, là cái việc giỏi tiếng Việt này, nói được tiếng Việt cả cha mẹ, thì Eric thấy cái mối quan hệ trong gia đình như thế nào?
Thì tại vì mẹ ba bố mẹ thì không biết tiếng Anh, thì em thì nói chuyện tiếng Việt nhiều thì có thể mình có gần gũi với cha mẹ mình hơn. Nhiều khi nói chung là nếu mà cha mẹ mình đã không có rành tiếng Anh và mình đi là không nói tiếng, mình đi là nói tiếng Anh thì người ta, thì bố mẹ mình tất nhiên là không hiểu mình rồi. Còn nếu mà con thấy là tại vì con rành tiếng Việt thì có thể nhiều khi con nói chuyện với bố mẹ nó rất là dễ, tại vì bố mẹ rành tiếng Việt thì nếu mà con nói được tiếng Việt thì có thể là hiểu ý nhau, thì có thể gần gũi với nhau.
Rất là hay. Eric có điều gì muốn nói với các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở Úc không?
Thì con thấy thì cũng yêu cầu là các em bé thì cũng nên học được nhiều tiếng, tại vì nó rất là có, nói chung là mình học thêm tiếng thì nó không có, nó rất là có, nó không có, nó rất là nhiều lợi. Mình có thể mình gần gũi với ba mẹ hơn thì cái đó điều đó quan trọng. Có thể như khi mình có người mà mới vô nước Úc của mình thì mình có thể mình giúp người ta, mà giúp người ta là một điều rất là tốt nên làm. Nói chung là mình làm tốt cho người ta thì không có phải là cái sự thoải mái cảm giác cho người ta, mà là cũng là mình được giúp người ta đó, thì mình có thể mình rất là thoải mái trong lòng. Nên nếu mà mình có được thêm cái ngôn ngữ đó thì nếu mà mình giúp được người ta thì mình cũng nên làm. Nên Eric rất là yêu cầu là mấy em nên học tiếng Việt, và nó sẽ tốt cho bản thân của mình và người khác.
Tuyệt vời, cảm ơn Eric rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những suy nghĩ chân thành cởi mở của Eric Lee, một thầy giáo trẻ, một thanh niên thuộc hệ thứ hai người Việt ở Úc, về việc học đọc và viết tiếng Việt, cũng như những lợi ích của việc biết tiếng Việt khi đi làm. Đối với nhiều gia đình khi con đến tuổi đi học, thì việc dạy đọc và viết tiếng Việt cho con dường như là rất là khó khăn. Phần lớn những khó khăn này là do con đã không có thói quen nói tiếng Việt trước đó, nên là không có vốn từ vựng làm nền tảng cho việc học đọc và học viết.
Bạn hãy nói cho tôi biết cha, về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong.
Làm thế nào để tránh được những khó khăn này? Thì Vân hy vọng câu chuyện của Eric trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị một thông điệp quan trọng, đó là nói tiếng Việt với con từ bé. Đây là chìa khóa cho việc học đọc và viết tiếng Việt dễ dàng ở trẻ. Cũng nhờ đó mà trẻ thấy việc học tiếng Việt không quá khó khăn so với các bạn đồng trang lứa và không nản chí khi học tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.
Mong sao quê hương giang tay đón tôi. my tree, my roots, my beginning.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.